Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đối với phương tiện vận chuyển dăm gỗ, hàng rời trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp, đột xuất. Giao thông bảo đảm thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 1 người. Trong đó, thị xã Nhân mỗi địa phương xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Thị xã Hoài Nhân xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe không đúng quy định. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.830 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 16 trường hợp học sinh vi phạm về nồng độ cồn 515 trường hợp, vi phạm tốc độ 399 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 524 trường hợp, 26 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 633 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 287 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 161 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lập biên bản xử lý 59 trường hợp, phạt tiền hơn 277 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 34 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng đầu năm nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy số người chết do tai nạn giao thông có giảm, nhưng số vụ và số người bị thương vẫn còn tăng và có thời điểm tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều. Do vậy, các cấp các ngành chức năng của tỉnh đang tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2024 này, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông như tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân. Đồng thời chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị xử lý các tồn tại bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng thực hiện quyết liệt và trên địa bàn tỉnh không có xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Sự quan tâm vào cuộc của một số đơn vị địa phương các cấp có nơi có lúc còn chưa đúng mức. Đáng chú ý hơn là tình hình trật tự an toàn giao thông và đặc biệt là tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng vừa qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và đang có xu hướng gia tăng. Thượng tá Võ Văn Chính, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thì vẫn còn hết sức phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông có chiều hướng diễn biến tăng. Trong cái tháng 7 là xảy ra 44 vụ, làm 22 người chết, làm 30 mấy người bị thương. Chỉ trong tháng 7 tăng cả 3 tiêu chí. Đến giờ này cái số người chết giảm rất là ít, giảm được mười mấy người thôi. Còn số vụ và số người bị thương rất cao. Cho nên cũng mong muốn rằng ở đây cũng mong muốn rằng là các cấp các ngành, các đoàn thể, các đồng chí cũng quan tâm cùng với lực lượng công an để làm sao là chúng ta giữ được trong giờ đến cuối năm.
Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 tháng đầu năm nay, mặc dù số người chết có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vụ và số người bị thương tăng rất cao. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Bình Định thì tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến hết sức phức tạp. Thì thống kê thì trong 7 tháng đầu năm thì tai nạn giao thông cả tỉnh xảy ra 299 vụ, là 124 người chết và 244 người bị thương. Thì so với cùng kỳ năm 2023, tăng số vụ, tăng số người bị thương. Một số người chết thì may mắn là chúng ta giảm số người chết. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông thì có nhiều nguyên nhân, trong đó tập trung vào nguyên nhân chủ yếu hiện nay là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Qua phân tích số liệu hiện nay, cái nguyên nhân do người tham gia giao thông chiếm trên 90%, thì từ ý thức đó như là thiếu chú ý quan sát, đi không đúng làn đường phần đường hay là chạy quá tốc độ thì gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và gây ra các hậu quả xảy ra tai nạn giao thông.
Để thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từng thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phải nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Nói về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm.
Trước cái tình hình đó thì Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian đến. Trong đó tập trung vào các giải pháp, chúng ta tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác an toàn giao thông. Ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm mưa dầm thấm lâu. Ta bằng nhiều hình thức tuyên truyền để làm cho người tham gia giao thông nâng cao được ý thức, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ ba nữa là chúng ta tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát lưu động và xử lý trực tiếp thì việc giờ xử lý thông qua các thiết bị ghi hình, xử lý nguội thông qua các hình ảnh do người dân cung cấp cũng được đẩy mạnh, để qua đó răn đe được cái người vi phạm. Từ đó người vi phạm sẽ có ý thức và chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì công tác khảo sát và xử lý các quá cập hạ tầng giao thông cũng được Ủy ban tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra rà soát và đề xuất xử lý ngay các vị trí bất cập, các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để đảm bảo cho người tham gia giao thông đi lại được thuận lợi an toàn.
Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương có liên quan chủ động mời các đơn vị thi công, chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên, tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn để quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuân thủ đầy đủ các quy định để bảo đảm an toàn giao thông như không được vận chuyển vượt tải trọng cho phép, bảo đảm vệ sinh môi trường, tuân thủ tốc độ lưu thông cho phép, không cơi nới thành thùng xe, nhất là phải kịp thời khắc phục các hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ thi công các dự án nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 6250 chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đối với phương tiện vận chuyển dăm gỗ, hàng rời trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn về các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đối với phương tiện vận chuyển dăm gỗ, hàng rời trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Toàn Giao thông tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Cảng Thị Nại, Tân Cảng Miền Trung, các đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng dăm gỗ, hàng rời và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc để thống nhất đóng góp kinh phí, duy trì vận hành thường xuyên, xe, vệ sinh môi trường, vệ sinh dọc tuyến đường quốc lộ 19, đoạn từ cổng các cảng đến vòng xuyến Đại Phú Gia, đồng thời triển khai xử lý kịp thời các sự cố rơi vãi nghiêm trọng trên đường. Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đầu tư mua sắm xe quét đường, hút bụi đa năng để quét dọn vệ sinh môi trường trong khu vực cảng Quy Nhơn. Và triển khai thực hiện vệ sinh dọc tuyến đường quốc lộ 19, đoạn từ cổng các cảng đến vòng xuyến Đại Phú Gia. Các công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, Tân Cảng Miền Trung tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra kiểm soát việc đảm bảo vệ sinh môi trường đối với phương tiện đến cảng xếp dỡ hàng hóa. Cương quyết không cho các phương tiện chưa đáp ứng đúng yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường ra vào cổng cảng. Yêu cầu bốc dỡ hàng rời từ tàu lên ô tô và đảm bảo đúng quy trình, không xếp hàng hóa quá tải trọng xe, không xếp hàng hóa quá chiều cao thành thùng xe, phủ bạt kính và vệ sinh phương tiện trước khi lưu thông trên đường. Cùng với đó, cử cán bộ nhân viên thường xuyên giám sát quá trình thực hiện quy trình khắc phục tình trạng rơi vãi tại các điểm thực hiện bốc xếp hàng hóa, vệ sinh phương tiện, đặc biệt tăng cường kiểm tra kiểm soát việc triển khai quy trình bốc xếp hàng hóa, vệ sinh môi trường vào ca đêm. Đồng thời, tiếp tục cải tiến đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, thay đổi phương án quy trình sản xuất, quy trình bốc xếp hàng hóa để đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa để nhanh tiến độ, nghiên cứu đầu tư hệ thống cầu nâng, băng tải phục vụ bốc xếp hàng hóa để giảm lượng dăm gỗ rơi vãi trên thành thùng xe, giảm thiểu lượng hàng hóa rơi vãi trên các tuyến đường giao thông trong và ngoài khu vực cảng. Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường giám sát, ghi hình các phương tiện đậu đỗ tại tuyến quốc lộ 19, đoạn đường Đống Đa trước cổng cảng, gửi hình ảnh video đến cơ quan chức năng tiến hành xử lý xử phạt theo quy định. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tiếp tục quán triệt tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe của đơn vị, thực hiện nghiêm quy trình bốc xếp hàng hóa đối với phương tiện ra vào điểm giao nhận hàng hóa đúng quy định, đồng thời áp dụng mô hình tổ chức quản lý tài xế lái xe bằng hình thức thưởng phạt, gắn trách nhiệm tài xế trong quá trình quản lý thùng xe khi vận chuyển. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thời gian quy định, thường xuyên kiểm tra các điều kiện về đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đối với hệ thống công cụ, thiết bị phục vụ vận tải hàng hóa như rơ móc, thùng container chứa hàng, bạt phủ, để kịp thời thay thế đảm bảo không xảy ra sự cố rơi vãi dăm gỗ trong quá trình vận chuyển. Các đơn vị chủ hàng sản xuất, lưu chứa hàng dăm gỗ thực hiện nghiêm quy trình bốc xếp hàng hóa tại bãi chứa hàng theo đúng quy định, kiểm tra chặt chẽ việc vệ sinh che chắn hàng hóa đối với các phương tiện vận chuyển hàng rời trước khi rời khỏi nơi giao nhận hàng hóa, hạn chế tình trạng rơi vãi hàng trong quá trình lưu thông trên đường. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc triển khai quy trình vào ca đêm. Bên cạnh đó, lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại các bãi lưu chứa hàng dăm gỗ tại khu vực thực hiện bốc xếp hàng hóa để giám sát quá trình thực hiện quy trình bốc xếp, vệ sinh thành thùng xe trước khi ra đường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.